cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về việc vua David ca ngợi Đức Chúa Trời và sắp đặt người Lê-vi phục vụ trong đền tạm. Tôi xin nhắc lại phần cuối của Sử Ký thứ nhất đoạn 16 và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến đoạn 17. Mời các bạn cùng xem ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 16, câu 37-40. Vậy David đặt Asaph và anh em người tại đó trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, hầu cho những ngài phục sự luôn luôn ở trước hòm, làm việc ngày nào theo ngày ấy. Cũng đặt Obed-Edom và anh em người làm kẻ giữ cửa, số được 68 người. Và Obed-Edom, con trai của Jê-thu-đum, cùng Hô-sang, lại đặt thầy tế lễ Sa-đốc và anh em người là những thầy tế lễ ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va tại nơi cao trong Gabaon. Đặng sớm mai và chiều hằng dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của lễ thiêu, tùy theo số điều chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã truyền dạy cho Israel. Thưa các bạn, dân Israel giữ con đường mở rộng đến Đức Chúa Trời. Rõ ràng là không có sự liên tục dâng của lễ thờ phượng Đức Chúa Trời trong thời trị vì của vua Sa-lơ trước đây. Nên giờ đây, David sắp đặt lại việc thờ phượng. Hòm giao ước giờ đây được đưa về Jerusalem và David sắp người tiếp tục phụng sự trước hòm giao ước cách liên tục. Thật là điều thích thú để ý rằng, chúng ta không được nói cho biết ai làm chức dự vị trong triều đình, ai làm chức chủ tịch trong thành phố Jerusalem, nhưng chúng ta được nói cho biết ai là người chăm sóc đền tạm và ai là người phụng sự trước mặt Đức Chúa Trời. Ai lo vấn đề tâm linh trong đất nước thì Đức Chúa Trời kể người đó là quan trọng hơn. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 16 câu 41-42. Với chúng nó đặt Henan, Jedudun và những người đã được chọn khác gọi từng danh, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va về sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Còn Henan và Jedudun cầm những kèn và chập chỏ để nó làm vang dày lên, cùng các nhạc khí dùng về bài ca hát của Đức Chúa Trời. Các con trai của Jê-thu-đung thì đứng tại nơi cửa. Thưa các bạn, lý do mà chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngày nay các bạn cảm tạ Chúa vì điều gì? Tôi thường cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu chuộc tôi. Đồng thời tôi cảm tạ Chúa vì tôi được hầu việc Ngài. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài cho tôi còn sống trên đất này. Vân vân. Có nhiều điều mà tôi thường cảm tạ Chúa mỗi ngày. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 16, câu 43. Cả dân sự đều đi, mỗi người trở về nhà mình, còn David trở về đặng chúc phước cho người nhà. David lo công việc cho đền tạm và hòm giữ ước, nhưng ông cũng nhớ đến chúc phước cho người nhà mình. Đây là điều mà một số người hiện nay thiếu sót. Họ bận rộn với nhiều công tác, nhưng lại bỏ quên trách nhiệm với gia đình. Chúng ta cần có sự quân bình và lo chu toàn cả hai trách nhiệm. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị ao ước xây dựng một nhà thờ để hội thánh làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời chưa? Nếu lòng ao ước của quý vị không được tiến hành, phản ứng của quý vị như thế nào? Vua David là người có lòng ao ước xây đền thờ cho Đức Chúa Trời. Chúa rất vui khi thấy tâm lòng của ao ước. Vì thế, Ngài nhắc lại toàn bộ câu chuyện đã chép ở trong Samuel thứ nhì đoạn thứ bảy vào trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 17 này. Và hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về việc David và đền thờ. Trong Sử Ký thứ nhất đoạn 17, câu 1 chép như sau. Khi David ở trong nhà mình, bèn nói với tiên tri Nathan rằng, này ta ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Chúa Trời ở dưới những bức màn. Tôi nghĩ là trong đêm trước đó trời mưa và David nghe tiếng gió mưa rơi trên cung vua. Lúc đó David nghĩ đến hòm giao ước của Đức Chúa Trời đang ở trong đền tạm. Vì thế David nói với tiên tri Nathan, ta muốn xây một đền thờ cho Đức Chúa Trời. David cảm thấy chẳng an lòng, vì hòm giao ước là hình bóng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời vẫn còn ở trong đền tạm, trong khi bản thân nhà vua ngự trong một cung điện nguy nga. Và mong ước của David là đúng, nhưng thời điểm để thực hiện của ông thì sai. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 17 câu 2 nói tiếp, Nathan tâu với David rằng, hãy làm theo điều gì ở trong lòng vua, vì Đức Chúa Trời ở cùng vua. Tiên tri Nathan nói rằng những gì mà David nghĩ là đúng. Tôi rất thông cảm với tiên tri Nathan. Do vậy, đây là một trường hợp mà tiên tri của Đức Chúa Trời nói sai. Vì thế, Đức Chúa Trời cần chỉnh trở lại lời Nathan đã nói. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 17, từ câu 3 đến câu 5. Xảy trong đêm đó, có lời của Đức Chúa Trời phán cùng Nathan rằng, hãy đi nói cùng David, tôi tớ ta rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ngươi chớ cất đền cho ta ở. Vì từ khi ta dẫn Israel lên khỏi Ai Cập cho đến ngày nay, ta không ở trong đền nào hết, nhưng ta ở từ trại này đến trại kia, từ nhà tạm này đến nhà tạm nọ. Đức Chúa Trời luôn hiệp nhất với dân sự của Ngài. Mà đó là lý do mà Chúa thể hiện chính Ngài trong hình thể con người như chúng ta. Điều này được thể hiện qua việc Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trở thành con người ở với chúng ta. Như được chép ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã gặp gỡ dân sự của Ngài trong liều tạm, bởi vì trong lúc đó dân Israel trên đường từ Ai Cập trở về đất hứa, họ sống trong liều tạm. Cho nên Đức Chúa Trời cũng thể hiện chính mình Ngài qua như dân sự của Ngài. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 17 câu 6 nói tiếp. Phàm nơi nào mà ta đồng đi cùng cả Israel, ta há có phán bảo một người nào trong các quan sát Israel, tức là người ta truyền bảo chăn nuôi dân ta mà rằng, sao các ngươi không cất cho ta một cái đền bằng gỗ bá hương? Thưa các bạn, giờ đây dân Israel đi vào đất hứa và họ xây các nhà ở ổn định, nhưng họ không có xây đền thờ cố định cho Đức Chúa Trời. Do vậy, Chúa không nói rằng tại sao dân Chúa không xây một nhà bằng gỗ bá hương cho Ngài. Đến nay thì lòng mong ước xây đền thờ phát xuất từ vua David. Thưa các bạn, sự hầu việc Đức Chúa Trời thường phát xuất từ tấm lòng, như lòng mong ước xây dựng hội thánh địa phương, lòng mong ước dạy dỗ các em thanh thiếu niên, lòng mong ước cho nhiều người được cứu. Bởi từ sự phát xuất ở trong lòng, thể hiện ra hành động. Và tôi tin rằng, đó là những lời mong ước mà Đức Chúa Trời lấy làm đẹp lòng. Ngài chú ý đến những tấm lòng muốn hầu việc Chúa. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 17, câu 7 đến câu 8. Bây giờ, ngươi hãy nói cùng David tôi tớ ta như vậy. Đức Giê-hô-va của vạn quân phán như vậy. Ta đã lấy ngươi từ chuồng chiên, từ sau những con chiên, đặng lập ngươi làm vua Chúa trên Israel. Phàm nơi nào ngươi đã đi, ta vẫn ở cùng ngươi. Trừ diệt các kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi, ta sẽ làm cho ngươi một danh lớn như danh của kẻ cao trọng ở trên đất. Đức Chúa Trời bảo với tiên tri Na-than chuyển một sứ điệp đến cùng vua David. Đức Chúa Trời nói với David, ta đã lấy ngươi từ chuồng chiên, từ sau những con chiên, đặng lập ngươi làm vua Chúa trên Israel. Đức Chúa Trời đã lập David trở nên một vị vua lớn nhất trên thế gian. David là người nổi bật trong lịch sử và trải qua mấy ngàn năm nay. Nhưng giờ đây, thế giới vẫn còn nhắc đến David. David là một người bình thường, nhưng được Đức Chúa Trời kêu gọi và sử dụng. Ông được Đức Chúa Trời làm cho nổi danh. Khác với một số đông người ngày hôm nay, cố gắng làm để tự cho mình được nổi danh. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 17 câu 9 nói tiếp. Ta sẽ sắm sẵn một nơi chốn ở cho dân Israel, vun trồng chúng để chúng ở nơi mình. Sẽ không còn bị khuấy rối, con loài ác sẽ chẳng làm bại hoại chúng như khi trước nữa. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời nói rằng, khi một ngày sẽ đến, khi Chúa đặt Israel vào trong đất đó, họ sẽ có bình an. Họ sẽ trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong ngày đó, nhưng họ vẫn còn xa với Ngài. Ngày nay vẫn còn có sự phân rẽ trong Israel, đó là họ có nên trở lại theo quan điểm chánh thống hay không. Và trong sách Sử Ký, thứ nhất đoạn 17 câu 10 nói tiếp. Như từ ngày ta đã lập quan xét trên dân Israel, ta sẽ khiến các thù nghịch ngươi phục dưới ngươi. Lại ta báo cho ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ cất cho ngươi một cái nhà. Đức Chúa Trời của chúng ta là như thế. David nói, tôi muốn xây dựng cho Đức Chúa Trời một đền thờ. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, ngươi không thể làm điều đó, vì ngươi là người đã làm đổ quyết cho nhiều người trong chiến trận. Ngươi không thể xây một đền thờ cho ta, nhưng ta sẽ xây cho ngươi một cái nhà. Như lời đã được chép ở trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 28 câu 3. Nhưng Đức Chúa Trời phán với ta rằng, ngươi chớ cất đền thờ cho danh ta, vì ngươi là một tay chiến sĩ đã đổ huyết ra nhiều. Lòng của David muốn xây dựng một đền thờ cho Đức Chúa Trời, nên Ngài ghi nhận lòng tốt của David. Điều mà David muốn làm cho Đức Chúa Trời rất nhỏ, nhưng điều mà Đức Chúa Trời làm cho ông thì rất lớn. Tôi mong ước rằng các bạn nhìn biết và học hỏi điều này. Có khi chúng ta kể rằng mình làm quá nhiều cho Chúa, nhưng thật sự Chúa làm cho chúng ta bội phần hơn. Và trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 17, từ câu 11 đến câu 12. Sải khi các ngài ngươi đã mãn và ngươi phải về cùng tổ phụ ngươi, ắt ta sẽ lập dòng dõi ngươi lên, làm con trai của ngươi đặng kế nghiệp ngươi. Ta sẽ làm cho nước người vững chắc. Người ấy sẽ cất cho ta một cái đền, và ta sẽ làm cho ngôi nước người vững bền đến đời đời. Đấng này là ai? Xin các bạn hãy chú ý đến sứ điệp của Đức Chúa Trời báo cho Mary, được chép trong sách Luca đoạn 1, câu 31 đến 33. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Thưa các bạn, những ước lớn mà Đức Chúa Trời đã lập với David đã được ứng nghiệm cách trọn vẹn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 17, câu 13 đến 14, ta sẽ làm cha người sẽ làm con ta, sự nhân từ ta sẽ chẳng cất khỏi ngươi đâu, như ta đã cất khỏi kẻ ở trước ngươi. Song ta sẽ lập người đời đời tại trong nhà ta và tại trong nước ta, còn ngôi nước người sẽ được vững chắc cho đến mãi mãi. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ xây dựng một vương quốc trên đất và Chúa Giêsu sẽ đến thành lập vương quốc đó. Và trong Sử ký thứ nhất đoạn 17 câu 15, Na-thang theo các lời này và sự mặc thị này mà tâu lại với David. Như chúng ta đã nói, cả câu chuyện này đã được ký thuật ở trong Sa-mên thứ nhì đoạn 7. Và tại đây, trong sách Sử ký thứ nhất, Chúa lại nói một lần nữa, bởi vì Ngài kể điều đó là quan trọng trước mặt Ngài. Và trong Sử ký thứ nhất đoạn 17 câu 16 nói tiếp, Vua David vào, ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, tôi là ai, nhà tôi là gì mà Chúa đem tôi đến đây? Đức Chúa Trời bảo với David rằng, vua Sa-lô-môn sẽ được vinh dự xây cất đền thờ cho Ngài. David đáp lại với một thái độ khiêm nhường và thuận phục, chứ không có một lời than trách nào cả. Nếu như Đức Chúa Trời chọn một người khác làm công việc mà các bạn cũng muốn làm, thì phản ứng của các bạn như thế nào? Các bạn có bằng lòng đáp lại với một thái độ khiêm nhường như vậy không? Xin các bạn hãy chú ý đến phản ứng của vua David. Ông nói, tôi không thể nào hiểu hết sự tốt lành, ân điển và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, tôi cũng là một người nói những lời giống như vậy. Tại sao Đức Chúa Trời đối xử tốt với tôi? Tại sao Đức Chúa Trời rất tốt với các bạn? Đức Chúa Trời của chúng ta không thiếu sự nhân từ, và xin mời các bạn hãy đến cùng Ngài và có sự tương giao cá nhân với Ngài. Chúng ta được Đức Chúa Trời nói chuyện với chúng ta qua lời Ngài trong Kinh Thánh. Tôi mong ước rằng các bạn hãy mạnh dạn đến cùng với Chúa. Và trong sách Sử ký thứ nhất đoạn 17, câu 17, Đức Chúa Trời ơi, ơn đó lấy làm nhỏ mọn thay. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, Chúa có hứa ban ơn cho nhà của tôi tới Chúa trong buổi tương lai đến lâu dài, và có đoái xem tôi trong hàng người cao trọng. Đây là một lời công bố đáng chú ý. Họ đang chờ đợi đấng sẽ đến. Đấng đó đến từ dòng dõi của người nữ. Ngài ra từ Abraham. Ngài đến từ chi phái Juda. Và giờ đây chúng ta được nói Ngài đến từ dòng dõi David. David được nổi bật bởi sự kiện đấng Messiah sẽ đến từ dòng dõi của ông. Và trong Sử ký thứ nhất đoạn 17 câu 18, Chúa làm cho đầy tớ Ngài được sang trọng như thế, vì David còn nói gì được nữa, vì Chúa biết đầy tớ Chúa. Có bao giờ các bạn tuôn đổ lòng mình ra cho Đức Chúa Trời đến khi các bạn không còn gì để nói nữa không? Đó là tâm trạng của David tại đây. David tuôn đổ lòng mình ra cho đến khi trống không, rồi ông ngồi trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong Sử ký thứ nhất đoạn 17 câu 19 nói tiếp, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đã theo ý lòng mình mà làm các việc lớn lao này cho đầy tớ của Ngài đặng bày ra sự cả thể này. Đức Chúa Trời làm tất cả những điều này cho David có phải vì ông là người tốt không? Không phải. David không có luôn luôn tốt. Cũng thế, Đức Chúa Trời cứu các bạn và tôi không phải vì chúng ta là những người tốt. Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi ân điển kỳ diệu của Ngài. Ngài làm nhiều việc đặc biệt cho chúng ta không phải vì chúng ta là người tốt, nhưng bởi sự tốt lành của Ngài. David bị bao trùm bởi những gì Đức Chúa Trời nói. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi David thốt lên nhiều lời thi ca để ca ngợi sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng các bạn cũng sẽ có được kinh nghiệm này khi các bạn đón nhận những từng trải những phước hạnh, những ân điển của Đức Chúa Trời ban cho đời sống các bạn, thì các bạn cũng thể hiện điều đó ra qua một đời sống ca ngợi Đức Chúa Trời, nhận biết những phước hạnh của Ngài mà luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài. Và trong sách Sử ký thứ nhất đoạn 17 câu 20 nói tiếp, ôi Đức Giê-hô-va, chẳng có ai giống như Ngài, và cứ theo mọi điều lỗ tai chúng tôi đã nghe, ngoại Ngài chẳng có ai là Đức Chúa Trời. Chúng ta vui mừng vì có một Đức Chúa Trời như thế. Ngài là đấng trỗi hơn hết, không một đấng nào khác giống như Đức Chúa Trời. Tôi xin nói một cách khác, Đức Chúa Trời là đấng độc nhất, vô nhị. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 17, câu 21-22. Chớ thì trên thế gian có dân tộc nào giống như Israel của Chúa, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đi chuộc lại làm dân riêng của Ngài sao? Nhờ sự cả thể đáng kính sợ, Chúa được danh rất lớn, đuổi các dân tộc khỏi trước mặt dân của Chúa, là dân Chúa đã chuộc khỏi xứ Ai Cập. Vì dân Israel, Chúa đã khiến thành dân riêng của Ngài đến đời đời, còn Đức Giê-hô-va ơi, Ngài trở nên Đức Chúa Trời của họ. Thưa các bạn, David nhắc lại và lấy làm lạ lùng bởi ân điển của Đức Chúa Trời đối với quốc gia Israel. Ngài cứu chuộc họ và lập họ thành dân riêng của Ngài, làm tiễn dân của Ngài, và Đức Chúa Trời trở nên Đức Chúa Trời của họ. Và tôi mong ước rằng các bạn cũng tiếp nhận Chúa và Đức Chúa Trời sẽ trở thành Đức Chúa Trời của chính các bạn. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 17 câu 23 và 24 nói tiếp: Bây giờ, Đức Giê-hô-va ơi, nguyện lời của Ngài đã hứa về tôi tới Ngài và về nhà nó được ứng nghiệm đến đời đời. Cầu Chúa làm y như Ngài đã phán. Nguyện điều ấy được vững chắc và danh Chúa được tôn vinh đời đời, để người ta nói rằng Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, tức là Đức Chúa Trời cho Israel. Còn nhà David là tôi tới Chúa được đứng vững trước mặt Chúa. Thưa các bạn, David tin tưởng và nương cậy vào những gì Đức Chúa Trời đã hứa. Các bạn hiện nay có tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời hay không? Ngài hứa ban sự cứu rỗi cho những ai tin cậy vào Chúa Giê-xu. Các bạn có tin cậy vào lời hứa này chưa? Nếu chưa, xin mời các bạn hãy đến và tin cậy Chúa Giê-xu. Tôi vui mừng vì đã hưởng được phước hạnh này và tôi mong ước rằng các bạn cũng đến với Chúa Giê-xu. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 17, câu 25-27. Đức Chúa Trời ơi, Chúa có bày tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa biết rằng Chúa sẽ lập một cái nhà cho người. Bởi đó, cho nên kẻ tôi tớ Chúa dám cầu nguyện ở trước mặt Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã hứa điều lành này với tôi tớ Chúa. Thế thì, nay cầu xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tớ Chúa, hầu cho nó hằng ở trước mặt Chúa. Vì Đức Giê-hô-va ơi, hễ Ngài ban phước cho nó, thì nó sẽ được phước đến đời đời. Xin quý vị hãy lưu ý đến từ ngữ, Đức Chúa Trời sẽ lập một cái nhà đời đời cho David. Cái nhà này có nghĩa là hậu tự của David. Đó là những điều tốt lành phải không? Đức Chúa Trời cũng có lời hứa tốt lành cho những ai hết lòng kính mến Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban phước cho người ấy và con cháu nhiều đời về sau. Trong suốt Ê-díp-tô ký, đoạn 20 câu 6. Các bạn thân mến, nếu hiện nay các bạn được Đức Chúa Trời ban cho một cuộc sống đầy đủ, trong khi công việc của Đức Chúa Trời hay người hầu việc Đức Chúa Trời thiếu thốn, thì các bạn có được sự thôi thúc để góp phần thực hiện công việc của Chúa hay không? Đức Chúa Trời rất lấy làm vui lòng cho những ai lo tưởng đến công việc của Đức Chúa Trời. David là người đã thể hiện tấm lòng của mình qua hành động. Dầu rằng Đức Chúa Trời không có để cho David thực hiện việc xây cất đền thờ cho Ngài, nhưng Đức Chúa Trời vẫn làm lui lòng về lòng của David đang nghĩ đến cho Ngài. Đức Chúa Trời dùng David để chuẩn bị những điều cần thiết và con của ông là Salomon sẽ tiến hành việc xây cất đền thờ sau đó. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ lưỡng hơn trong điều này. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chủ thuyền, hiện tôi nghe do tiếng cứu chủ trên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chủ thuyền, hãy vui vâng thập giá dân dân tôi xin theo dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường tôi không kể quan hóa đây treo leo mừng đi với ngài chung một đường đồng đồng chôn vôi đừng đừng đi lớp lớp kỳ này đồng chôn với đừng đừng đi tôi có chôn rồi đồng chôn với đừng đừng đi lớp lớp kỳ đây nguyện đi với dần dần tôi xin theo dù đi đâu tôi quyết đi theo đường tôi không kể.